Thiện thần xa lắm quý vị, bởi quý vị tạo nghiệp niệm quá nặng. Quý vị xem ở trong nhà Phật, quý vị thọ tam quy, trong kinh nói rất rõ ràng, người đã thọ tam quy sẽ được 36 vị thần hộ pháp ngày đêm bảo vệ. Phi nhân là ai? Oán thần trái chủ, yêu ma quỷ quái, không dám đến gần. Quý vị đã có thần hộ pháp, quý vị thọ một điều trong ngũ giới sẽ có 5 vị thần hộ pháp. Thọ cả 5 giới có 25 vị thần hộ pháp, có 36 vị thần hộ pháp ngày đêm bảo vệ. Quý vị sẽ không gặp những tai nạn. Quý vị là người như kinh Phật đã nói, thiện nam tử, thiện nữ nhân, thực sự tâm thiện hành thiện, những oán thân trái chủ từ quá khứ đời này đang bám trên thân, họ sẽ lánh xa. Tại sao? Không còn làm hại. Để quý vị thành tựu việc tu hành, thành tựu của quý vị họ sẽ thơm lây. Tại sao? Tất cả những người này là chúng sinh có duyên với quý vị. Thành Phật rồi, nhà Phật thường nói, Phật không độ người vô duyên. Đây là những người có duyên với quý vị, là đối tượng để độ chúng sanh. Bởi thì họ mong bạn sớm thành Phật, sớm đến độ họ, không ngăn trở quý vị. Nếu học Phật một cách giả tạo, lấy danh hiệu học Phật, phá giới phá luật, thần hộ pháp sẽ đi hết, thần hộ giới cũng đi. Những oán thân trái chủ của quý vị đều áp vào thân để quấy rầy quý vị. Họ đến báo thù, họ không để quý vị thoải mái, thân tâm đều chịu khổ, thân thể mang bệnh hoạn, tâm lý chịu phiền não, lo nghĩ, bức bối, thân tâm không an. Tất cả là oán thân trái chủ tìm đến. Không có oán thân trái chủ, làm gì có chuyện đó. Những chuyện nhỏ này thường xảy ra trong đời thường, tử hồ không ngày nào thoát khỏi. Chúng ta không tìm ra nguyên nhân, cho rằng thân thể không tốt, tìm thầy thuốc kiểm tra không vấn đề, rất bình thường. Tìm bác sĩ tâm lý cũng không vấn đề gì. Không học Phật không hiểu được. Khi học Phật rồi mới hiểu. Nếu chúng ta muốn giữ gìn sức khỏe, việc tu học đều bình thường, phải làm sao? Đem những công đức tu hành của mình hồi hướng để họ cùng hưởng. Họ vui vẻ liền không gây khó nữa. Quý vị dùng tâm thanh tịnh để học Phật, dùng tâm thanh tịnh tu trì, dùng tâm thanh tịnh để sống, xử lý những việc hàng ngày, đối nhân xử thế, họ rời xa ngay. Chúng ta ở trong đạo tràng, trong giảng đường, trong niệm Phật đường, thấy được bao nhiêu người niệm Phật đang nghe kinh, tinh thần ủ rũ không phấn chấn.
Bất nên trấn thủ.
thấy họ thế nào? Mệt mỏi. Cho thấy họ rất đau khổ, họ không thoải mái, tinh thần không phấn chấn, đều là oán thân trái chủ. Chúng ta hiểu được chân tướng sự thật, quan sát trong đời sống hàng ngày, quý vị sẽ tìm ra câu trả lời. Những ai có nhiều oán thân trái chủ, họ sống rất mệt, sống rất khổ sở. Những người nào oán thân trái chủ ít hơn, họ sẽ rất nhẹ nhàng, rất hoạt bát, không thể nhìn nhầm. Phi nhân đắc tiện, thiện thần xa lắm, oán thần trái chủ sẽ thấy dễ dàng, sẽ tìm đến quý vị. Đây là tội nặng thứ hai. Tội nặng thứ ba, tuy nói lời thật nhưng không ai tin. Tuy những lời quý vị nói là thật, lời đúng, người ta không tin. Tại sao không tin? Bởi trước đó đã nhiều lần quý vị thường nói dối. Quý vị nói lời thật, người ta cũng cho rằng đang nói dối, không dám tin, không dám tiếp nhận. Thứ tư, đây là tội nặng thứ tư. Người trí họp hành thường không tham dự. Khi người trí thức tập hợp lại một chỗ, họ đang bàn bạc vấn đề, họ không cần quý vị tham gia. Nguyên nhân do đâu? Khẩu nghiệp quá nặng. Người khác không có niềm tin nơi quý vị, ngại sau khi tham dự trở lại phá hoại công việc. Bởi thì không mời quý vị tham dự. Thứ năm, thường bị phỉ báng, tiếng xấu ác bay khắp thiên hạ. Quả báo của quý vị là thường xuyên bị người phê bình, bị người hủy báng. Tiếng xấu, hành động sai trái của quý vị rất nhiều người biết. Đấy là tội. Thực tế mà nói, cũng là đang tiêu nghiệp chướng. Gặp những trường hợp này, chúng ta nên nhớ cổ thánh tiên hiền khuyên răn chúng ta, gặp những chuyện không hay nên hỏi lại mình. Chúng ta phải nỗ lực phản tỉnh. Người ta phê bình mình, coi thường mình, ta có chăng? Có phải đổi không càng cố gắng? Nếu không có, đó là oan ức, đó là do người ta gấp lửa bỏ tay. Cũng tốt, giúp ta tiêu trừ nghiệp chướng, ta phải cảm ơn. Nếu có, càng phải cảm ơn. Họ nhắc nhở ta để ta tự sửa mình. Người xưa nói rất hay, không phải thánh hiền ai không mắc lỗi, có thể sửa lỗi không gì hay hơn. Người ta nhắc nhở ta, phê bình ta, thật sự ta có lỗi đó tức tốc thay đổi. Đối với người coi khinh ta, phê bình ta, không ôm lòng oán hận, ngược lại đem tâm cảm ơn, khiến tội lỗi ngày càng nhẹ nhàng, khiến căn ta ngày càng nuôi lớn. Đây là điều tốt. Thứ sáu, mọi người coi khinh, tuy có dạy dỗ, mọi người không nghe. Tội nghiệp thứ sáu là như thế. Người ta coi khinh quý vị, quý vị có rất nhiều lời hay khuyên bảo họ, họ không nghe, họ không làm theo. Tất cả đều là quả báo nói dối. Trong giọng ngữ bao gồm hai lưỡi, thêu dệt ác khẩu. Trong kinh Phật đã dạy, Đại Trí Độ Luận dẫn chứng, chúng ta phải nỗ lực học tập. Tại sao? Có thể chúng ta mỗi ngày đều phạm, bản thân không nhận ra. Giống như những lời dạy này, Thế Tôn thường nói trong kinh Luận Đại Tiểu Thừa, cực kỳ từ bi, lúc nào cũng nhắc nhở chúng ta. Thứ bảy, thường nhiều ưu sầu. Lo nghĩ. Chúng ta thường nói phiền não. Tình trạng phiền não rất phổ biến, gây trở ngại rất lớn cho người tu hành. Với sự nghiệp của quý vị có sức phá hoại rất lớn. Có người đồng học nói với tôi, thời thanh niên tâm khá thanh tịnh, việc phiền não không nhiều, đầu óc tỉnh táo, trí nhớ rất tốt, suy nghĩ cũng chín chắn. Bây giờ tuổi tác đã lớn, độ 40-50 tuổi, mỗi ngày suy nghĩ không biết bao nhiêu chuyện, nhiều bực bội, nhiều ưu tư, người trở nên chậm chạp, suy nghĩ trì trệ, trí nhớ giảm sút, thoáng là quên ngay. Nếu nói thường nghĩ đến những chuyện này, tâm lại không thanh tịnh, phải làm sao? Ông ta hỏi tôi, tôi bảo ông ta buông bỏ tất cả, không xử lý công việc, không nghĩ đến nó, niệm Phật. Niệm Phật là nhất. Khi việc đến lại dùng tâm để giải quyết công việc. Ông ta nói quên tất cả à? Khi nhớ lại ông viết tất cả ra vậy, dán trên bàn. Rời bàn là không nghĩ nữa. Ngồi trước bàn thấy những chuyện gì ông lại nghĩ. Đấy là một phương pháp tốt. Không nên lúc nào cũng nghĩ, lại sợ quên mất. Thật sự quên hết lại nhầm lẫn. Hôm nay có chuyện gì bạn cứ ghi từng một ra giấy, dán lên bàn. Rời bàn là niệm Phật A-di-đà, không nghĩ đến gì nữa. Khi quay lại ngồi ở bàn xem có chuyện gì, theo tuần tự trước sau để giải quyết. Suốt ngày cứ nghĩ đến những chuyện linh tinh, quý vị không có thời gian để niệm Phật. Chuyện quan trọng nhất thì coi nhẹ. Như thế có ổn chăng? Thứ tám, gây nhân duyên nghiệp phỉ báng. Đây là đối bản thân, không phải với người khác. Bản thân quý vị thường có nghiệp miệng, tức gieo giống quỷ báng người khác, hoặc người khác quỷ báng quý vị. Quả báo nghiệp nhân tự thân phải chịu, không phải tự nhiên mà đến. Thứ chín, sau khi chết rồi đọa vào địa ngục. Địa ngục ở đây là những gì đã nói với quý vị phần trước. Địa ngục cát lưỡi. Nghĩ đến nỗi khổ địa ngục, nghĩ đến nỗi khổ cát lưỡi, không tạo nghiệp khẩu nữa. Thứ mười, nếu được làm người thường bị coi khinh, chịu xong quả báo địa ngục, rời địa ngục đến nhân gian, bởi vẫn mang tập khí ác nghiệp đời trước, vì thế luôn bị người khác coi khinh. Vấn đề này cần phải ghi nhớ. Bị người khác hủy báng, nhất định phải nỗ lực phản tỉnh. Có thể thay đổi, không phải cố gắng. Đừng oán hận người coi phỉ báng, phải mang lòng cảm ơn. Phải đem tâm sám hối, phải đem tâm hối cải. Họ là nghiệp tăng thượng duyên của ta. Chúng ta mới được thành tựu. Nếu nghe người khác hủy báng, trong lòng bức rứt, liền oán hận, tìm cách trả thù, thế là hỏng. Rắc rối rồi đấy. Tại sao? Tạo nên oan oan tương báo, đời đời kiếp kiếp không bao giờ ngưng. Phật Bồ Tát thường khuyên chúng ta, oan gia nên giải không nên kết. Oan nhất định phải cởi nó ra, không nên kết oán với người. Bản thân mới được giảng sinh. Khi giảng sinh mới không bị chướng ngại. Nếu không hiểu rõ đạo lý này, nghe người ta đổ oan cho quý vị không phục, phải tranh cãi với họ, phải tìm ra lý lẽ, như thế là kết oán, không cần thiết. Phê bình của người, hủy báng của người, nhận tất cả, sau khi tiếp nhận mới phản tỉnh. Đây là điều có lợi cho ta. Họ nói không sai, tôi thật sự có lỗi đó, tôi không oán hận họ, tôi phải cảm ơn họ, họ nhắc nhở tôi sẽ sửa đổi. Tôi phản tỉnh, nhận ra đấy không phải lỗi của tôi, họ nói oan cho tôi, tốt quá. Tại sao? Cổ nhân cho rằng thua thiệt là phước. Tôi bị người ta hiểu nhầm, bị người đổ oan, đấy là tiêu nghiệp chướng. Trước mắt không có tội nghiệp đó, trong quá khứ có thể có, bây giờ hết báo rồi là việc rất tốt, không phải chuyện xấu. Nên đem lòng cảm ơn. Hoan hỷ đón nhận. Từ đó có thể biết quả báo thiện ác, thị phi tốt xấu đều trong một niệm của ta. Có thể chuyển ác báo thành thiện báo, ác niệm trở thành thiện niệm, chuyện xấu trở nên chuyện tốt, tất cả đều trong một niệm. Một niệm ở đây là trí tuệ, không phải phiền não. Những gì tạo nên bởi phiền não đều gọi tội nghiệp, những gì tạo nên bởi trí tuệ đều là phước báo. Có thể thấy ác nghiệp của nói dối mang lại nhiều tội lỗi, chết đọa địa ngục, cẩn thận chớ coi thường. Đây là những câu niệm lão thêm vào. Nhắc nhở chúng ta không được xem thường nói dối, rất dễ phạm phải, nhất định phải hiểu được mỗi ngày đang tích lũy. Vấn đề này sẽ rất nghiêm trọng. Tích lũy một đời, quả báo phải đọa địa ngục. Không nói đến những tội nghiệp khác, chỉ nói khẩu nghiệp. Đời này tích góp lại đủ để đọa vào địa ngục, thêm những thứ khác nữa sẽ nặng hơn. Bởi vậy nên cẩn thận, không được coi thường nó, không được bỏ qua.